mẹ chồng hay giận hờn vậy đó. Kiểu mọi xung đột đều do cái suy nghĩ của bà làm quá lên, trách móc từng câu từng chữ. Anh thì cũng binh mẹ, cứ vợ chồng lục đục. Mẹ chồng thì dù bà có sai em cũng xuống nước xin lỗi cho qua chuyện. Em nhận sai mà thiệt sự là không biết mình sai chỗ nào.
Sống trong gia đình nhà chồng mà kiểu mẹ con người ta thì yêu thương nhau, còn quay sang thì mình có mình ơn nữa, kiểu cô đơn lắm.
Nếu như mẹ chồng em càng ghét em thì chồng em càng thương em hơn, đấy là một định luật. Thế nên những người mẹ chồng nào mà muốn con trai mình yêu mình nhiều á, yêu vợ đủ vừa vừa thôi, và mình với con dâu lại thân thiết với nhau mà có mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, thì người mẹ chồng nên yêu người con dâu nhiều vào.
Thưa quý vị, mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn thuở, thường gắn liền với xung đột. Bạn nữ hôm nay còn khá trẻ, 25 tuổi. Bạn nói rằng là hai vợ chồng thương nhau lắm và vừa có bé 2 tháng nên không muốn cứ vì mâu thuẫn mẹ chồng mà lục đục ngoài. Bạn rất thiện chí hàn gắn mối quan hệ và nhờ chuyên gia chỉ cách. Những thông tin giá trị này sẽ được bật mí trong cuối podcast này. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành và tôi là nhà báo Quảng Hường. Nếu bạn cũng có những tâm tư cần tìm lời giải, hãy liên hệ chương trình theo số điện thoại 084-666-0123 hoặc email podcast@vnexpress.net hoặc fanpage podcast Bạn ổn không để được chuyên gia giải đáp. Chương trình phát sóng vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên báo điện tử VN Express. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của tuần này.
Hai vợ chồng em lấy nhau hơn một năm và hiện tại đang có một bé 2 tháng tuổi. Câu chuyện từ lúc em có bầu 2 tháng, em có chia sẻ một bài viết nói về con trai và con gái lấy nhau thì nhà vợ sẽ có thêm một người khách. Người rể có làm sai cái gì thì nhà vợ cũng không có trách mắng, sợ ảnh hưởng đến con gái mình. Còn nhà chồng thì sẽ có thêm một người con dâu và con dâu phải có trách nhiệm với nhà chồng. Trong khi ở dưới nhà mẹ đẻ thì sung sướng vì có mẹ đã lo cho. Em thấy cái câu chuyện nó giống như là câu chuyện của em vậy nên em chia sẻ lên thôi. Mà em không biết gì vậy mà mẹ chồng em tức giận. Bà nói là em như vậy là đá xéo bà, cố tình đăng để cho bạn bè em thấy. Em có giải thích nhưng mà mẹ nói em là chả treo. Làm như vậy là xúc phạm đến bà, làm tổn thương bà. Bà buồn, bà bệnh. Nhưng mà nếu mà bà không hài lòng về em thì bà không nói thẳng em. Bà sẽ nói cho chồng em. Em có nói là có gì thì mẹ nói thẳng thì con mới biết, chứ nói chồng con ảnh ở giữa thì tội ảnh. Nói vậy bà nói em là còn nhỏ dại mà dại đời bà. Em giải thích nhiều. Và hai mẹ con cũng nói qua lại, mẹ cũng không có tin như vậy. Cứ nói là em cãi vậy đó. Em với chồng em thì cũng yêu nhau tới 5 năm mới cưới. Nên là anh hiểu em như thế nào. Lúc đó anh cũng thấy mẹ suy diễn nhiều quá. Làm cái vấn đề nó làm đi quá lên. Cũng có nói đỡ cho em. Nhưng mà bà cứ nói là em thấy vậy chứ không phải vậy đâu, em kiểu dữ dằn lắm. Em lo cho bà mà bà cứ nghĩ xấu cho em không à. Em thấy tội cho chồng cũng tội cho bà, tại bà có bệnh trong người. Cứ quanh quẩn trong nhà nên là nhiều khi suy nghĩ cũng không có thoáng. Phần cũng có nhiều chuyện buồn ở quá khứ. Em cũng coi như là để cho mẹ chồng chút giận lên mình để giải tỏa bực bội vậy đó. Em xuống nước. Tới lúc em sanh em bé một tuần thì bà có lên thăm. Em mới sanh thì cơm nước, tắm bé này kia kia nọ thì em cũng làm hết. Tại vì bà sức khỏe không có, làm nặng mà tầm 3-4kg là sẽ bị đau bụng vậy đó. Bà ở nhà bà gửi cho mấy cái chén, giặt cho em một bộ đồ và điện thoại về quê mà nói người này người kia hết trơn. Em nghe kiểu mình mới sanh nó tâm lý cũng tủi hơn á. Bà lên mấy ngày vậy đó, em thì còn đau với lại ở trong phòng thôi và chăm em bé. Bà lên được mấy ngày xong rồi bà giận em, bà bỏ ăn. Bà nói em lạnh nhạt, không nói chuyện, không quan tâm cho bà. Rồi cũng không cho bà ấm cháo rồi dằn mặt bà này nọ.
Sao em định ăn bà ấm cháo hay là bà tự nghĩ như vậy?
Bà tự nghĩ chị ơi. Tại bà không có vô phòng thăm cháu rồi em cũng không biết phải nói làm sao. Cứ nghĩ là bà không có sức khỏe thì vậy thôi. Mẹ em ở gần thấy bà giận vậy đó. Thì cũng có ra giảng hòa để em và mẹ chồng hiểu nhau. Bà nói mẹ em chỉ cần nói một câu rồi là bà hiểu tới 10 rồi. Rồi bà giận mẹ em luôn. Thì biết tính mẹ chồng hay giận hờn vậy đó. Em ra em xin lỗi, em nhận sai. Mà thiệt sự là không biết mình sai chỗ nào á. Kiểu mọi xung đột đều do cái suy nghĩ của bà làm quá lên. Nhưng mà bà là mẹ chồng thì dù bà có sai em cũng xuống nước xin lỗi cho qua chuyện. Tới lúc bé nhà em được đầy tháng, em có báo với mẹ chồng là làm đầy tháng cho bé. Nhưng mà trùng ngày với đám cưới của em gái chồng ở dưới quê. Kiểu hai vợ chồng cũng bàn nhau xong rồi dời ngày lại. Thì thấy nhà chồng cũng lo đám tiệc lu bu. Rồi hai vợ chồng thì cũng bàn là làm đơn giản thôi, có xôi với chè. Xong rồi em chụp hình vậy em gửi về cho mẹ chồng xem. Trong khi là nhà em còn thông cảm cho mẹ chồng lu bu đám tiệc ở dưới quê.
không hỏi thăm cũng như là gửi gắm cháu nội lại cho nhà ngoại. Mà mẹ chồng còn trách ngược lại là tại sao mà mẹ em không điện thoại tham khảo ý kiến của bà. Bà nói là mẹ em muốn chủ quyền quyết định, mẹ em không nói cho bà biết để bà khỏi lên. Bà hỏi vậy là có ý đồ gì, chưa thấy ai làm chuyện sống nhăn như vậy. Bà nói là nhà nội lu bu lắm thì sao đầy tháng mà không để tới 4 tháng cũng. Còn kêu em nói với mẹ em là mời mẹ em về dưới quê để cho bà mời bà con lại nói chuyện. Hỏi tại sao mẹ em ở gần tụi em mà làm đầy tháng cho cháu mà không tham khảo ý kiến của bà. Nhưng mà mẹ chồng là vì cái chuyện đó mà làm lớn chuyện lên.
Vậy là bây giờ em đang ở cữ nhà ngoại hay là em ở gần nhà ngoại luôn?
Dạ em chỉ ở gần thôi, kiểu sát vách vậy á.
Còn nhà nội là ở xa?
Dạ.
Chị không thấy em nhắc đến bố chồng thì là chỉ có mẹ chồng thôi à hay sao?
Mẹ em với mẹ chồng đều là mẹ đơn thân hết á.
Đơn thân không chỉ là nuôi con một mình đâu mà bây giờ là một mình luôn ha. Và hai mẹ đơn thân nuôi con từ trẻ hay là từ khi nào?
Bên nhà chồng em thì chồng em cũng khoảng 20 rồi.
Bình thường bà có khó khăn với mọi người không? Hay là chỉ với em vậy thôi?
Em thấy là mẹ rất là kiểu muốn mọi người theo ý của bà.
Tức là cái điều này nó xảy ra với hầu hết mọi người trẻ mình em phải không?
Dạ.
Ừ.
Nhưng mà với người ngoài còn dễ dãi một tí. Hiện tại thì tụi em cũng ở chung với mẹ chồng. Nhưng mà bà bệnh như vậy rồi có một người con trai à. Và tương lai thì cũng làm vài năm ở trên đây rồi tụi em cũng về ở với bà. Mẹ chồng với nàng dâu thì cứ kiểu vậy á. Bà cứ suy nghĩ em là không có lo cho bà.
Bà bao nhiêu tuổi rồi em?
Dạ 50 tuổi. Cũng nhiều chuyện xảy ra rồi. Bà cứ kiểu ở xa nhưng mà hay trách móc từng câu từng chữ. Dù mà một chữ em nói sai bà cũng giận. Lâu lâu là bà cứ giận em chuyện này chuyện kia rồi nói với chồng em. Rồi kiểu hai vợ chồng lục đục cứ không có giải quyết được. Em thì kiểu xuống nước xin lỗi bà, nhường bà không. Hiện tại thì lấn lướt lên tới mẹ em luôn. Kiểu thương mẹ, đúng sai gì cũng chiều theo để cho bà ngu giận. Cứ vậy hoài giống như là mình không có sai đi. Cũng xuống nước xin lỗi, thành ra bà nghĩ là nó sai rồi. Kiểu một tuần mà không có nhắn tin hỏi bà là sợ bà trách rồi đó. Mỗi tháng rồi cũng trợ cấp về cho bà, lo cho bà ăn uống rồi. Mà bà không nghĩ vậy, bà cứ nghĩ là đó là của con trai tôi như vậy. Chứ không có nghĩ là con dâu nó lo cho tôi, nó chăm cho tôi như vậy. Mà mẹ chồng em thì hồi trước cũng vì mà gia đình bên nhà chồng khó dễ này kia mới ôm con về nhà ngoại ở. Em thấy hoàn cảnh của mình giống như bà hồi trước đi.
Cùng trong một hoàn cảnh khó khăn nhưng có người có thể có cái tư duy tích cực trong cái hoàn cảnh đó. Nhưng có người lại có tư duy tiêu cực trong hoàn cảnh đó. Và dẫn đến người có hành động tích cực, người có hành động tiêu cực. Hoặc có cái người trong hoàn cảnh đau khổ như mẹ em, rất là khó khăn trong đời sống hôn nhân đúng không? Mẹ chồng nàng dâu đúng không? Thì đã đau khổ, đã từng phản ứng kịch liệt bằng cách là ẵm con về nhà mình để chăm đúng không?
Yeah.
Thì đã nghĩ đau khổ như vậy thì mình nghĩ là người ta đau khổ rồi á. Thì người ta sẽ không, người ta biết khổ là gì rồi, biết đau là gì rồi thì không lỡ làm người khác phải đau như mình nữa phải không nào? Yeah. Thì mình nghĩ như vậy nhưng thực ra nó sẽ có hai cái xu hướng. Một là họ đau khổ rồi nên họ sẽ rất là thương người khác, họ không muốn ai phải đau khổ như vậy. Nên họ sẽ tránh làm người khác bị tổn thương, bị tổn hại, lặp lại cái đau khổ mà mình đã từng phải đau khổ. Nhưng có những người đi qua đau khổ, họ trở nên gai góc hơn, họ trở nên tiêu cực hơn. Và họ muốn chút cái đau khổ đó cho người khác. Kiểu như là tôi đã đau khổ rồi thì người khác phải đau khổ như tôi và hơn tôi mới chịu được. Thế thì đấy là bên trong bản chất của họ một phần nào đó, cái tính khí rồi những cái thứ trong vô thức của họ cũng quyết định một phần cái tư duy, hành vi của họ phản ứng ra sao khi gặp môi trường đó. Thì đây mẹ chồng của em đang lặp lại những cái thứ mà bà đã từng bị, thì có thể bà đang phản ứng theo cách tiêu cực. Thế trước tôi phải khổ thì giờ con dâu tôi phải khổ như tôi chứ. Có thể là em còn may mắn hơn bà bởi vì bà không được đủ sự yêu thương, thấu hiểu và quan tâm từ chồng. Còn em thì lại có cái điều đó, bà lại còn cảm thấy khó chịu hơn vì em còn sướng hơn bà luôn nữa.
Hai vợ chồng em thì yêu thương nhau lắm mà. Nếu mà nói tới bà là cứ vợ chồng lục đục. Anh thì cũng binh mẹ cũng nói mẹ anh làm vậy là cũng không có sai. Mẹ của anh có ý đúng như vậy đó. Nhưng mà nếu người ngoài người ta nhìn nhận vô thì thấy là không có đúng chỗ nào được hết. Nhưng mà anh là con, anh vẫn tìm ra điểm đúng của mẹ anh để bắt lỗi lại. Sống trong gia đình nhà chồng mà kiểu mẹ con người ta thì yêu thương nhau. Còn quay sang thì mình có mình ơn nữa. Kiểu cô đơn lắm.
Nhưng mà ngoài cái việc mình nhìn nhận, phân tích những cái thứ đúng sai ở cái người mẹ thì mình cũng có thể lắng lại để mình quan sát bản thân mình, xem mình có thể thay đổi được cái gì cho nó hiệu quả, phù hợp hơn không. Em muốn làm cách mạng, tức là muốn thay đổi bà ấy, thì nó không có hiệu quả nhiều đâu em à. Em chỉ cần thay đổi mình thôi và thay đổi cách tương tác của mình với mẹ mình sao cho nó hiệu quả thôi là được rồi. Thứ hai là mình quá quan tâm đến việc mẹ chồng mình ra sao rồi. Bởi vì em hình như em không quan tâm đến em nhiều bằng mẹ chồng em đâu. Em để ý, em quan sát em phân tích em, ha, soi xét để thấy mình đang có cái gì tốt thì mình tiếp tục phát huy nó. Thấy có gì mình chưa tốt lắm, còn dở, còn yếu kém thì mình rèn luyện làm tốt hơn. Và cái việc rèn luyện này là lên làm cả đời, trong mỗi ngày mình sống, mỗi giây phút mình sống. Bởi vì mình còn trẻ mà, mình tưởng mình biết hết nhưng thực ra không ai biết hết được, sống đến lúc hơi thở cuối cùng mình cũng chưa biết hết được em ạ. Thế thì ở đây nên mình sẽ không nhận ra được cái vấn đề của mình, và mình thường là quá tập trung vào những vấn đề bên ngoài. Và những cái thứ bên ngoài thì bao gồm đây có cái chồng em đó nhá. Từ phía em có một điều tích cực, cũng không có ác ý với bà, em cũng chỉ một lòng mong là được bà hiểu và bà có cái mối quan hệ tốt với mình thôi, phải không? Thì đấy là cái điều tích cực nhất ở em. Em cứ giữ những cái mong muốn tốt đẹp tích cực đó, nhưng đừng kỳ vọng ha. Đừng kỳ vọng là bà phải thương em, bà phải hiểu em. Tức là em cứ làm những cái việc để giúp người ta có thể thương và hiểu em thôi, nhưng đừng kỳ vọng là người ta phải thương và hiểu em. Bởi vì họ có thương và hiểu được em hay không thì không phải phụ thuộc vào em có tốt với họ hay không, mà phụ thuộc vào cái năng lực của họ em. Cái năng lực này nó không thuộc về chỉ thuộc về trí tuệ đâu em, nó còn thuộc về phẩm chất ấy, thuộc về đạo đức, thuộc về thói quen, thuộc về kỹ năng sống, về tư duy, về nhiều mặt lắm em ạ. Nhưng bà thương và hiểu em được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Không kỳ vọng quá là sẽ thương hiểu mình như là mình cất công làm điều đó, hoặc là như là mình thương thương bà, được không? Như vậy thì em sẽ đỡ phải khổ tâm hơn. Nhưng khi mình làm mà mình cứ chăm chú vào kết quả thì mình sẽ dễ bị buồn và thất vọng lắm. Giống như em trồng một cái hạt cây xuống á, và em cứ tưới nước thôi thì đến một ngày chắc chắn nó sẽ lên, nó đủ nắng đủ nước nó sẽ lên cây, phải không? Nó sẽ ra quả ra hoa, đúng không? Và em sẽ vui. Nhưng nếu em trồng một cái hạt xuống và ngày nào em tưới em cũng sao mãi chưa lên, thế thì em hình dung là nó sẽ khổ sở không? Vừa thấy khổ sở vừa thấy lâu, đúng không em? Vừa thấy mất kiên nhẫn, đúng không? Vừa thấy khó chịu, đúng không? Nó khủng khiếp lắm, là khéo rồi đến có ngày nào nản quá mình không muốn tưới cây luôn nữa ha. Và nếu mà chẳng may gieo phải cái hạt giống cây tre nữa thì 5 năm sau nó mới mọc lên nữa thì ôi rồi ôi luôn, phải không? Và tôi hết cái sự nhẫn nại rồi, đúng không? Nhưng nếu mà mình cứ làm những việc mình cho là tốt thì cứ vui vẻ mà làm, và làm trong khả năng của mình thôi, em không cần phải cố quá. Giống như bà mẹ chồng em đó, bà không thương em được vì trong khả năng của bà chưa có được cái năng lực đó em mà. Nên mình phân tích đúng sai tốt xấu không có giá trị gì ở đây nhiều với họ, họ không nhận ra được đâu. Tại vì đấy là hết năng lực của họ rồi. Dần dần họ tự phát triển, họ tự mở rộng cái năng lực yêu thương bao dung người khác ra. Thì lúc đấy tự nhiên họ sẽ yêu thương bao dung người khác một cách nó nhiều hơn và dễ dàng hơn rất nhiều em ạ. Chưa nói gì phân tích sâu hơn nữa thì em sẽ hiểu là tại sao mẹ chồng em làm như vậy. Vì mẹ chồng em thiếu thốn tình yêu thương rất nhiều. Mẹ chồng em không cảm nhận được yêu thương từ mẹ chồng của bà, phải không? Thậm chí là những năng lực cực tiêu cực từ đó, từ chồng của bà nữa, phải không? Thế thì bao nhiêu cái tình yêu thương bà không có đấy, nó sẽ gây những cái sự nhức nhối, cái lỗ hổng để cứ yêu thương vào thì nó trôi ra ngoài mất em à. Nếu bà không biết tự làm lành mình, cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ấy nó khó khăn hơn một chút nữa, tại nó liên quan đến một phần cái tình yêu vị kỷ, ích kỷ ở trong đây. Vì người mẹ thương người con lắm em ạ. Em biết là em có con, em biết phải không? Bao nhiêu máu thịt của em cho con hết, đúng không? Thế bây giờ bỗng một ngày cái tình yêu đó của họ đến với một người khác, họ cảm giác bị chia sẻ cái tình yêu đó, thì những cái người mẹ thông thường thôi họ cũng hơi khó khăn trong cái chuyện này. Khi mà cảm giác hơi bị vơi bớt cái việc quan tâm chia sẻ của con, vơi bớt tình yêu của con dành cho mình, họ cảm thấy như vậy nên họ buồn á. Rồi họ gây khó dễ cho người con dâu á. Nhưng mà sẽ khó khăn hơn rất nhiều với những người mẹ vị kỷ, hoặc là những người mẹ đã chót yêu con với một tình yêu sai lầm, thường rơi vào những người mẹ đơn thân hoặc những người mẹ sống trong đời sống hôn nhân mà không có được tình yêu thương của chồng mình, không có được sự quan tâm đầy đủ của chồng mình, không cảm thấy được yêu thương trong đời sống gia đình đó. Họ dồn hết cái tình yêu đó cho con họ, nhất là đứa con lại là đứa con trai nha, thì ối giời ơi nó khó khăn hơn nữa rất rất nhiều, bởi vì nó phát sinh một cái tình cảm nam nữ mà họ không nhận thức được em ạ. Khi bé nó vẫn là tình cảm mẹ con, nhưng mà cứ yêu thương chăm bẵm rồi dành hết tình yêu cho con như vậy, lại thiếu đi cái tình yêu của một người đàn ông ấy. Thì lúc đứa con nó trưởng thành dần ấy, cái tình yêu đó dần dần, nếu người mẹ không nhận thức được hoặc là thiếu thốn cả những cái giá trị đạo đức ấy, thì cái tình yêu nó chuyển thành tình yêu nam nữ lúc nào không hay luôn.
Thì giống như là con dâu được yêu thương nhiều thì có ghen tuông em đó.
Với những người mẹ chồng như thế, họ sẽ ghen tị và ghen tuông một cách khủng khiếp em ạ. Em thấy bà có thể hiện thái độ ghen tị ghen tuông với em không?
Em không, nhưng mà cứ kêu em là ở chăm sóc chồng, nghe chồng, nghe mẹ chồng, mọi quyền là phải hỏi ý chồng hết. Rồi nếu mà chồng em có làm gì sai thì bà cũng nghĩ là do em làm suối, giống như là suối chồng em phải làm như vậy.
Thì ở đây là may là mẹ chồng em là đang một cái tình yêu vị kỷ, trong khi bà lại rất là kiểm soát. Nhưng mà túm lại là vẫn may cho em, vì em đang không sống chung với bà, em chỉ sống xa thôi. Chồng em cũng thương mẹ chồng em và không muốn cho mẹ phải buồn lòng, đúng không nào? Thế thì bây giờ chồng em có là người đáng để em nghe không?
Chồng em thì cứ kêu là nhường mẹ đi vậy đó.
Tức là chồng em cũng hiểu chuyện đó, nhưng mà chồng em có thể nhường hết, nhưng em thì nhường mức độ vừa phải. Đừng nhường mà lại thành nhu nhược ha. Bởi vì nếu em nhường nhịn thì người ta vẫn quý em, nhưng em mà nhu nhược á, người ta sẽ già nắn rắn buông đó em à. Họ càng bắt nạt em nhiều hơn, áp đặt đó, cái việc mà lạm dụng em đó. Thế nên không nên nhu nhược, chỉ nên mềm dịu thôi.
Lần nào em cũng xuống nước xin lỗi người kia, thành ra là em thấy giống như là bà càng ngày càng lớn tới.
Thì đấy, cái việc em không có lỗi mà em cứ xin lỗi hoài, không có lỗi gì mà cũng không biết lỗi ở đâu mà xin lỗi, thì nó thực nhất nó làm cho em, thứ nhất bên trong em cảm thấy khó chịu, bởi vì em đang nói dối mình. Thế nên em không cần phải làm cái việc như vậy nữa, không cần phải xin lỗi đâu, em không có lỗi. Em cũng đâu có nhiều cơ hội gần gũi mẹ chồng em đâu mà phải phản kháng hay phản ứng. Cứ để cho mẹ chồng em nói chuyện với chồng em và họ tự xử lý với nhau. Những cái gì họ cần họ cứ nói chuyện với nhau và tự xử lý với nhau. Nói thẳng với chồng em là những gì mà mẹ nói mà không cần thiết anh không cần nói với em. Không cần phải kể lệ lại xong rồi để mà phân bua với nhau làm gì. Dụ như cái người mẹ chồng này không có gì để làm, chỉ muốn vạch lá tìm sâu. Thế mình tiếp tay cho họ, mình tiếp sức cho họ bằng cách mình quan tâm đến rồi mình cứ đôi co phân buôn đi lại, thì khác gì mình châm ngòi cho chiến tranh nó cứ lổ ra ngoài phải không em?
Dạ.
Gạt đi, không quan tâm. Nhưng mà vẫn nhớ mỗi tuần gọi điện nhắn tin một lần về hỏi thăm bà, như là bà muốn và em cũng có thể làm được điều đó đúng không?
Dạ.
Nếu em không thể thân thiết, không thể hiểu được bà thì giữ ở mức độ lễ phép đúng mực thôi. Không cần phải quá sời lời làm gì, cũng không cần kỳ vọng bà phải thương em như con gái làm cái gì cả. Bởi vì nó cũng là điều phi lý. Có đẻ ra mình đâu mà như mẹ đẻ được. Làm sao người ta không để mình ra bắt người ta thương mình như con ruột người ta được. Nên là điều rất phi lý, tự nhiên mình nghĩ ra rồi mình làm khổ mình thôi. Chưa nói gì nhiều người đẻ con ra còn chẳng thương con, vất va vất vưởng. Bây giờ người ta đối xử tử tế với mình thì là tốt, biết ơn, trân trọng điều đó, cảm ơn họ vì điều đó, đúng không? Còn nếu họ không có tốt được với mình thì cũng là chuyện bình thường trong đời sống, không có gì mà phải đau khổ cả. Nhưng mà mình không cần phải đối xử tệ lại với họ, nhất là họ lại là mẹ của chồng mình nữa, thì mình cứ đối xử tử tế nhất trong khả năng của mình thôi. Bớt gần gũi họ quá, bớt kỳ vọng quá, cũng bớt phản ứng phản kháng. Không cần thiết phải phản ứng phản kháng với những gì họ nói, những gì họ làm. Bởi vì em càng làm thế em khác gì đang tiếp tay vào cuộc chiến tranh mà bà đang muốn tạo ra đó em, được không?
Dạ.
Còn không thay đổi được bà đâu. Mỗi người không bao giờ thay đổi được người khác, chỉ thay đổi mình thôi em à. Mỗi lần em phản ứng cái gì em thấy không phù hợp, lần sau biết là cái cách này không hiệu quả, lần sau mình chọn cách khác. Đấy là cách mình học đó em. Thì coi như đây là cái môi trường để em rèn luyện, em học hỏi, em phát triển nhé. Và đừng nghĩ rằng họ có ý xấu với em. Có thể là chỉ đơn giản là nhận thức của họ như thế, tổn thương của họ như thế, năng lực của họ như thế, nên là họ sẽ có hành xử như thế. Không phải là em mà một người khác làm con dâu thì cũng thế thôi. Cho chị hỏi là lúc đầu trước khi kết hôn đó, em có qua lại nhà chồng không?
Dạ có. Em có biết là bà khó tính như vậy á.
Em đã biết khó tính ngay từ đầu rồi mà em vẫn lấy, thì em phải chịu trách nhiệm với điều đó thôi. Dạ. Người ta có một con trai duy nhất thì người ta sẽ quan trọng con trai người ta lắm nhá. Người ta sẽ ảnh hưởng đến mình nhiều đó.
Bà là giống như là muốn kiểm soát hoạt động hết trơn của em. Bà muốn em phải làm theo ý bà, dù mà sai cũng phải làm theo như vậy.
Em đừng nói trực tiếp với bà nữa, em nói với chồng em thôi nhá. Dạ. Nói với chồng là những cái việc gì là của việc riêng của gia đình nhỏ, việc riêng của vợ chồng mình thì vợ chồng mình tự quyết định. Vì mình lớn rồi, mình có mái ấm riêng rồi, có tổ ấm riêng, có vương quốc riêng rồi ha. Không cần mẹ phải chỉ bảo từng tí một nữa, không cần mẹ phải quyết định hộ mình nữa. Bảo chồng là nếu mà mẹ có ý kiến gì thì vợ chồng mình sẽ coi như là tham khảo thôi, chứ không phải là ý kiến quyết định cuối cùng. Còn nếu mẹ không chịu thì anh tự làm việc với mẹ, chứ em không thể làm việc với mẹ chuyện đó được đâu, vì em nói mẹ sẽ hiểu nhầm á, thì chuyện nhà lại không vui. Anh là con mẹ, mẹ hiểu anh thì anh cứ nói chuyện với mẹ, hai mẹ con giải thích với nhau cho hiểu, nói như vậy cho đỡ ha. Đừng tự mình hứng ra nữa, tại vì bà đang chỉ chờ em ra để bà gây sự mà em còn cứ đưa cái mặt em ra làm chi. Đâu không có ai để mà gây sự, đang ở một mình bực bội buồn phiền ấy, bệnh tật ấy, khó chịu trong người đây rồi. Có một đứa con trai thương mình nhất, cưng mình nhất, chiều mình nhất thì để cố người ta đi, đúng không? Dễ ghét không? Thế bây giờ lại còn cứ hứng mặt ra để mà chịu trận, để mà thanh minh là mình tốt, mình đẹp nữa. Hiểu không nào? Em càng được chồng yêu thương bao nhiêu thì em sẽ bị mẹ chồng ghét bấy nhiêu. Tại vì người ta cảm giác em đang cướp mất con người ta rồi đó. Hiểu không? Thế nên là thôi, với những người như này thì cứ từ từ, cứ yêu thương họ hàng ngày đi. Rồi dần dần họ có cảm nhận được thì họ sẽ bớt bớt dần, họ thay đổi dần. Còn nếu không cảm nhận được thì cũng chấp nhận. Và càng không phản ứng một cách nó bản năng nhé, là dễ diễn ra chiến tranh lắm. Tốt nhất là cứ bình tĩnh. Được có ông chồng cũng hiểu chuyện ấy, thì để chồng mình giải quyết cho. Những cái gì em thấy mà làm mà tốt, mà dễ thương, mà để hiểu được ấy, thì em làm với mẹ em. Còn được bao nhiêu, họ hiểu bao nhiêu, họ thương bao nhiêu, thì là việc của họ, không phải việc của em nữa. Nghe không nào? Bớt giao tiếp với mẹ chồng đi. Bớt đi những cái ba vấp cho đến khi mình có thể cảm thấy mình làm được điều đó tốt hơn. Trong thời gian đó mình vẫn rèn luyện mình, giúp mình có thể biết cách giao tiếp, biết cách ứng xử. Nếu như mẹ chồng em càng ghét em thì chồng em càng thương em hơn. Đấy là một định luật. Thế nên những người mẹ chồng nào mà muốn con trai mình yêu mình nhiều á, yêu vợ đủ vừa vừa thôi, và mình với con dâu lại thân thiết với nhau mà có mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, thì người mẹ chồng nên yêu người con dâu nhiều vào, chăm sóc cưng nựng nhiều vào, thì cái người chồng lúc đấy sẽ không cưng nựng và chăm sóc yêu người vợ nhiều nữa đâu. Và người mẹ chồng nào càng ghét con dâu thì cái người thường là cái người con trai sẽ yêu người con dâu nhiều hơn, để đền bù cho những cái thiệt hại mà người con dâu phải chịu đựng đó em à. Thế đây là thực ra em không thiệt cái gì đi đâu mà lo. Nhưng mà nhớ cho chị một cái điều rất quan trọng, tuyệt đối không bao giờ nói xấu, không bao giờ phân tích chỉ cái sai của mẹ chồng ra với chồng làm gì cả. Ngay cả khi họ sai thật đi nữa cũng không cần phải phân tích chỉ ra làm cái gì cả. Vì em nói thế thì họ đau, em không khác gì em đâm vào tim họ mấy lần ấy. Yeah. Bởi vì họ mang dòng máu của mẹ họ. Thì nó sẽ là cảm giác như là xâm phạm vào cái gốc rễ của người ta. Nếu cần thì đưa bối cảnh để chồng em tự tìm hiểu được. Còn nếu không thì cũng không cần ha. Chỉ cần tập trung hành động thôi. Ví dụ em cần chồng em làm gì em nói cho em điều đó. Vậy thôi, chứ không cần phải kể xấu, nói xấu mẹ chồng làm gì. Yeah. Thì như vậy nó mới tốt cho em, tốt cho chồng em và tốt cho gia đình em được. Yeah. Mẹ chồng cũng nên như vậy, không nên nói xấu với con dâu, không nên chỉ sai con dâu, làm cho đời sống nó rối ren bất hòa. Nếu cái người mẹ chồng và người con dâu không biết cư xử trong đời sống gia đình ấy, thì làm cho người con trai khổ lắm, cứ đứng ở giữa chịu xào, mệt mỏi kinh khủng luôn á.
Yeah.
Không nói xấu bà với cả con mình luôn ấy, chứ không chỉ với chồng mình đâu. Vì mình là một lửa dòng máu còn lại của con mình, nó như là hai dòng máu đang tranh đấu với nhau ấy em. Nhớ chị dặn không sống chung ha. Kể cả hợp với nhau người ta còn không sống chung, chứ nói gì là không hợp nhau lại còn ghét nhau. Về là lát nhà ly hôn luôn đó, nghe chưa? Khi người ta kết hôn, người ta dựa ra ở riêng. Mẹ bệnh thì mua cái nhà ở bên cạnh ấy, ở cái nhà gần gần bên cạnh thôi, đừng ở chung với nhau. Vì ở chung á, thì chồng em cũng sẽ mất hết những cái quyền lực của một người đàn ông, một người trưởng gia đình khi mà sống chung với bố mẹ. Họ mất hết những cái năng lực của một người có thể chỉ huy lãnh đạo, làm trưởng gia đình, chịu trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Đấy là với một người cha, người mẹ bình thường nhá. Thế mà đây với một người mẹ mà gia trưởng như thế, áp đặt như thế, kiểm soát như thế, thì chồng em sẽ ngay lập tức biến thành một đứa con nít và luôn luôn hoảng sợ lo hãi giữa cái việc là làm cho mẹ mình không hài lòng với cái việc giữ gìn gia đình, và chồng em sẽ rơi vào một cái trạng thái tâm lý rất là xấu, khủng hoảng và không thể trưởng thành được, đánh mất đi cái năng lực của mình, mất đi cái cơ hội để mình có thể chịu trách nhiệm làm chồng làm cha làm mẹ trong đời sống gia đình. Thì ít nhất nó bắt đầu nó hình thành được cái năng lực bản lĩnh ra tự ra quyết định cuộc đời nó, có tiếng nói của nó, có suy nghĩ tư duy riêng của nó, thì mẹ em cũng sẽ còn khó chịu hơn nữa, bởi vì cảm giác là đây là vì con vợ mà thằng con nó không nghe lời mình. Dần dần họ cũng phải tự rèn luyện bản thân qua những cái ngưỡng đó. Thấy không? Mình phải trưởng thành về mặt tâm lý, phải trưởng thành về mặt cảm xúc chứ, trưởng thành về mặt tư duy chứ. Thì đây cũng là cơ hội để cho mẹ chồng em được rèn luyện. Thì mỗi thứ trong cuộc sống diễn ra đều có ích của nó, giá trị của nó thôi, không sao cả đâu. Mình cứ làm trong năng lực của mình và phải chịu trách nhiệm, cũng như là phải chịu cái trả cái giá nó tương xứng để đạt được cái điều đó em ạ.
Dạ em cảm ơn chị.
Vâng, cảm ơn chuyên gia Kim Thành và cảm ơn nhân vật ngày hôm nay. Bạn thân mến, mình tin rằng là hạnh phúc sẽ đến với bạn khi mà bạn thực sự là một cô gái hướng thiện và mong muốn xây dựng một mối quan hệ tích cực. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên báo điện tử VN Express.